Đế Bá, chương 110, Tử Dương Thập Nhật Công, 3, góc truyện audio.com, Tôn trưởng lão tu luyện công pháp nhập môn chính là Tử Hà Công, môn công pháp này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, ở trước kia, hắn vẫn muốn tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công không trọn vẹn, nên hắn đối với đế thuật tàn quyển này nghiên cứu tìm hiểu rất sâu, nhưng mà cuối cùng hắn phát hiện, môn đế thuật này không trọn vẹn quá lợi hại, không thể nào tu luyện, cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ, ngược lại tu luyện Đại Hiền Công Pháp. Hiện tại muốn khảo nghiệm Lý Thất Dạ, chỉ có thể từ hai môn đế thuật không trọn vẹn này tuyển một môn, mà ở trong đó, Tôn trưởng lão lại đối với Tử Dương Thập Nhật Công nghiên cứu sâu nhất cho nên, trải qua các trưởng lão thảo luận, nhất trí quyết định để Lý Thất Dạ tu luyện Tử Hà Công. Quyết định như vậy xong, Lý Thất Dạ lại trở về Cô Phong, lúc này đây sáu đại trưởng lão tự mình tọa trấn Cô Phong, canh chừng Lý Thất Dạ, đối với sự kiện này, bất luận là sáu đại trưởng lão, hay là hộ pháp khác, đều là vô cùng coi trọng. Tào Hùng là một lòng muốn giết Lý Thất Dạ, hai tên đồ đệ của hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, thù này không báo, để hắn thực ngủ bất an, nhưng mà hiện tại chuyện này không phải hắn có thể làm chủ được, trọng yếu hơn là, lúc này, Tào Hùng đã có ý định khác, cho nên chuyện báo thù cho đồ đệ này hắn ngược lại không sốt ruột. Sáu đại trưởng lão đồng ý truyền cho Lý Thất Dạ Tử Hà Công bí kíp, ở trong quá trình này, Lý Thất Dạ không được rời đi Cô Phong, chỉ có thể an tâm tu luyện Tử Hà Công. Tử Hà Công, đế thuật mạt kỹ, nó là một phần nhỏ của Tử Dương Thập Nhật Công mà thôi, này là đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, môn đế thuật này uy lực mặc dù không thể cùng Côn Bằng Lục Biến so sánh, nhưng mà xem như hạch tâm đế thuật y nguyên cường đại đến không gì sánh kịp. Hình thức ban đầu của Tử Dương Thập Nhật Công, Lý Thất Dạ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Năm đó thời điểm sáng tạo hình thức ban đầu của môn công pháp này, Lý Thất Dạ làm âm nha từng mang theo Minh Nhân Tiên Đế nhập hiểm địa tận mắt xem thập nhật chìm nổi, diễn hóa đại đạo, về sau Minh Nhân Tiên Đế mới sáng tạo ra môn công pháp này. Ở trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ hóa thành âm nha cho Minh Nhân Tiên Đế không ít đề nghị, hắn đã từng mấy lần giúp Minh Nhân Tiên Đế hoàn thiện môn công pháp này. Mặc dù, về sau thời điểm ngủ say ký ức công pháp này đã xóa đi, nhưng mà hiện tại tinh tế nghiên cứu tìm hiểu Tử Hà Công ký ức tất cả áo nghĩa môn công pháp này, lại một lần nữa hiện lên ở trong óc Lý Thất Dạ ký ức bị xóa đi lại một lần nữa hiện. Lý Thất Dạ tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công, nhưng mà hắn cũng không sốt ruột nói cho các trưởng lão tẩy nhan cổ phái, ngày từng ngày đi qua, để các trưởng lão tẩy nhan cổ phái lo lắng xuông. Một ngày lại một ngày đi qua, một tháng lại một tháng trôi qua, lúc này, đừng nói là những người khác, dù là chư vị trưởng lão cũng không khỏi dao động. Chư vị trưởng lão trong nội tâm khát vọng một cái kỳ tích, mặc dù loại chuyện này nghe hoang đường, nhưng mà bọn hắn là thật khát vọng có chuyện như vậy phát sinh, hy vọng tẩy nhan cổ phái có thể được đến tổ sư che chở. Ta xem ra cái nghịch xúc này là lừa dối gạt người. Tào Hùng lạnh lùng nói, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió. Đối với Tào Hùng châm ngòi thổi gió, Tôn trưởng lão phản kích nói ra. Tào sư huynh, ngươi không khỏi quá nóng lòng đi, chưa tới. Góc truyện audio.com, cuối cùng, như thế võ đoán có kết luận, xem ra Tào sư huynh là phải đưa Thất Dạ vào chỗ chết mới an tâm. Tôn sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ta chính là tận sức bảo vệ tẩy nhan cổ phái. Tào Hùng sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Tốt rồi, chờ quấy giày, chờ một chút cũng không sao. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cắt ngang hai người bọn họ cãi lộn, lạnh giọng nói. Rốt cục ba tháng trôi qua, Lý Thất Dạ từ tiểu viện của mình đi ra, hưng phấn nói. Đã có. Thực sự, vừa nghe thấy lời ấy, lúc này, sáu đại trưởng lão đều không để ý thân phận thoáng cái vọt vào. Coi như là Tào Hùng, cũng ức chế không được một phần xúc động này. Lý Thất Dạ đem công pháp đã viết tốt đưa cho đại trưởng lão, nói ra. Trưởng lão, đây là lão gia gia trong mộng truyền thụ cho công pháp, không biết có phải Tử Dương Thập Nhật Công mà trưởng lão nói hay không? Đại trưởng lão không khỏi kích động nhận lấy tâm pháp, trên thực tế kích động không chỉ là đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ, các trưởng lão khác cũng không khỏi vì đó kích động, Tào Hùng cũng kích động, có điều, hắn kích động có mục đích khác. Cuối cùng, sáu đại trưởng lão tự mình chủ trì, đem Lý Thất Dạ viết ra tâm pháp tới nghiêm túc thẩm tra đối chiếu tẩy nhan cổ phái bảo tồn Tử Dương Thập Nhật Công tàn quyền. Thực sự, đây là sự thực Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Trải qua thẩm tra đối chiếu, Tôn trưởng lão vô cùng kích động, hắn đã từng mộng tưởng tu luyện công này, nhưng mà một mực chưa thành công, không nghĩ tới, hắn sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Cái này không chỉ là tâm pháp hoàn chỉnh, còn diễn dịch không ít áo nghĩa, ta nghĩ, ngoại trừ tổ sư báo mộng ra, chỉ sợ bằng một đệ tử bình thường, không có khả năng tìm hiểu đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ là kỳ tài ngút trời, cho hắn tâm pháp hoàn chỉnh cũng không có khả năng tìm hiểu ra đạo nghĩa như vậy. Cuối cùng, Tôn trưởng lão vô cùng kích động nói ra. Lúc này, những trưởng lão khác lại kích động, lại hưng phấn, lại là rung động, chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, quả thực liền là như mộng, hoang đường, bất khả tư nghị. Trời xanh có mắt thương tẩy nhan của phái ta, tổ sư có linh, không nguyện ý gặp tẩy nhan của phái ta diệt vong, rốt cục hiển linh. Có trưởng lão không khỏi kích động nói, lúc này, ngoại trừ báo mộng truyền đạo ra, không có thuyết pháp gì so cái này càng đáng tin cậy. Lúc này, ánh mắt Tào Hùng đều lấp lóe không yên, ở bên trong các trưởng lão, hắn là không tin tưởng thuyết pháp báo mộng thụ đạo hoang đường như vậy nhất, nhưng mà, vạn nhất là thực sự thì sao? Khiến Tào Hùng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, các trưởng lão lại một lần nữa triệu kiến Lý Thất Giả, nhìn Lý Thất Giả ung dung ngồi ở chỗ kia, trong nội tâm chư vị trưởng lão đều có cảm giác không nói được, chẳng lẽ tổ sư thật là chọn chúng đệ tử phàm thể phàm luân phàm mệnh bình thường trước mắt này, nếu không, trong này có quá nhiều chỗ nói không thông. Lúc này, bọn người tôn trưởng lão cũng không khỏi nghĩ đến, hoặc là bích loa tâm pháp dạng đạo nghĩa này không phải Lý Thất Giả tìm hiểu ra tới, nói không chừng là tổ sư truyền thụ cho hắn. Có phải như thế hay không, chuyện này đối với bọn người tôn trưởng lão mà nói, cái này cũng đã không trọng yếu, bởi vì bọn họ thấy được một kỳ tích hoặc là, Lý Thất Giả sẽ trở thành mấu chốt để tẩy nhan cổ phái. Góc truyện audio.com, Trấn Hưng, Cách Chương.